Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau. Tóm gọn đối tượng chuyên hack Facebook để chiếm đoạt tài sản. Vì sao hành vi chống người thi hành công vụ vẫn diễn biến phức tạp? Trong chuyên mục tìm hiểu pháp luật là nghị định số 37/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định sửa đổi bổ sung một số điều của các nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng cơ yếu, quản lý bảo vệ biên giới quốc gia trên các vùng biển đảo và thêm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên đang điều tra vụ việc chống người thi hành công vụ liên quan đến đối tượng Phạm Thanh Hải, sinh năm 1998, nơi cư trú tổ 7, phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên. Trước đó, khoảng 14 giờ 20 phút ngày 3 tháng 3 năm 2023, đồng chí Nguyễn Thanh Hưng điều khiển xe mô tô công vụ biển kiểm soát 20B1-00034 chở đồng chí Bùi Mạnh Trường cùng là cán bộ đội cảnh sát trật tự và phản ứng nhanh phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh tuần tra kiểm soát trên tuyến đường Việt Bắc và Thống Nhất thành phố Thái Nguyên. Thời điểm này, Phạm Thanh Hải điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 20A27071 đi trên đường Việt Bắc đến đoạn giao với đường Thống Nhất thì gặp đèn đỏ nhưng không dừng xe mà tiếp tục chuyển hướng rẽ phải vào đường Thống Nhất. Phát hiện vi phạm, đồng chí Hưng đã tiếp cận ô tô của Hải, còn đồng chí Trường thổi còi, ra tín hiệu yêu cầu dừng xe, nhưng Hải không chấp hành mà tăng tốc bỏ chạy. Khi đến đoạn đường Việt Bắc giao với đường dân sinh thuộc tổ 10 phường Đồng Quang, Hải định rẽ trái vào đường dân sinh, nhưng gặp ô tô khác đi ngược chiều nên phải dừng xe. Lúc này đồng chí Hưng và Trường đuổi kịp, đến gần ô tô, yêu cầu Hải xuống xe. Song Hải tiếp tục không chấp hành hiệu lệnh, cho xe lùi lại phía đồng chí Trường. Hậu quả tay phải của đồng chí Trường bị chảy xước, chảy máu. Xe mô tô công vụ và ô tô Hải điều khiển bị hư hỏng, máy quay phim đồng chí Trường cầm cũng bị rơi, hư hỏng. Ngay sau đó, Hải bị khống chế, bắt giữ. Ngày 12 tháng 3, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế, Thừa Thiên Huế cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Nhật Tân, sinh năm 2001, trú tại thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị. Hiện tạm trú tại phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cơ quan công an, vào khoảng đầu tháng 2 năm 2023, Nguyễn Nhật Tân tìm hiểu trên mạng rồi tự tạo một đường link bình chọn ảnh cuộc thi siêu mẫu nhí để mục đích chiếm đoạt thông tin Facebook cá nhân của những người tham gia bình chọn. Sau đó có được Facebook thì Tân nhắn tin đến nhiều người thân của bị hại để mượn tiền, sau đó chiếm đoạt để tiêu xài. Để che mắt cơ quan chức năng, Tân đã lên mạng tìm kiếm các trang mua bán tài khoản ngân hàng, sau đó đặt mua tài khoản số 02771 tại một ngân hàng với giá 800.000 đồng để thực hiện chuyển tiền. Bằng thủ đoạn trên, ngày 25 tháng 2, Tân đã chiếm đoạt tài khoản Facebook của chị NTDH, sau đó nhắn tin cho nhiều người thân của chị H để mượn tiền. Đã có 8 bị hại tin tưởng là thật nên chuyển tiền theo yêu cầu của đối tượng với tổng số tiền 73 triệu đồng. Nhận được thông tin, lực lượng cảnh sát hình sự Công an thành phố Huế đã nhanh chóng triển khai các biện pháp, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ đối tượng tại thành phố Đà Nẵng. Hiện vụ việc đang được Công an thành phố Huế tiếp tục tiến hành mở rộng điều tra. Ngày 12 tháng 3 năm 2023, Công an tỉnh Lào Cai cho biết vừa bắt giữ thành công 4 đối tượng có hành vi mua bán trái phép gần 80 kg cành và quả thuốc phiện tại địa bàn huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai. Trước đó khoảng 3 giờ 5 phút ngày 10 tháng 3 năm 2023, tại tổ dân phố số 8, thị trấn Khánh Yên, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lào Cai phối hợp cùng Công an huyện Văn Bàn phát hiện một xe ô tô bán tải biển kiểm soát 24C-09769 đang đỗ ven đường có biểu hiện vận chuyển chất cấm. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có hai người đàn ông là Đinh Hồng Quang, sinh năm 1986, hộ khẩu thường trú tại phường Bình Minh, thành phố Lào Cai, và Phạm Văn Phiếm, sinh năm 1987, hộ khẩu thường trú tại phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai. Kiểm tra xe ô tô, lực lượng chức năng phát hiện thu giữ 8 bao tải sắc rắn màu cam, bên trong có chứa cành và quả của thực vật màu xanh. Các đối tượng khai là cành và quả thuốc phiện cùng một số tài liệu có liên quan. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai phối hợp cùng các lực lượng đã tiến hành trưng cầu giám định đối với 51 quả kg thuốc phiện, 25,6 kg cành thuốc phiện. Mở rộng điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã thi hành lệnh giữ và bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Vũ Ngọc Tuyến, sinh năm 1987, hộ khẩu thường trú tại xã Đồng Tuyển, thành phố Lào Cai, Đinh Hoàng Anh, sinh năm 1988, trú tại phường Lào Cai, thành phố Lào Cai, về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật. Ủy ban Nhân dân huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên vừa tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo luật đất đai sửa đổi. Trong dịp này, đại diện Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện đã thông tin về những nội dung trọng tâm trong dự thảo luật đất đai sửa đổi, tập trung xin ý kiến đóng góp về 9 nội dung như kế hoạch sử dụng đất, thu hồi đất và chính sách bồi thường hỗ trợ tái định cư, phát triển quỹ đất, giao đất cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận và các thủ tục hành chính, dữ liệu thông tin đất đai, cơ chế chính sách tài chính giá đất, chế độ quản lý sử dụng các loại đất. Các đại biểu đã tham gia ý kiến về một số vấn đề, đề nghị xem xét chỉ quy định về thu hồi đất đối với các dự án nhà ở xã hội, khu đô thị, khu dân cư nông thôn, đối với khu nhà ở đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước thì không thuộc trường hợp nhà nước thu hồi đất. Đề nghị quy định cụ thể đối với các dự án khu đô thị sử dụng các loại đất không phải là đất ở. Cùng với đó, đề nghị xem xét chỉnh sửa một số nội dung trong điều 131 của dự thảo luật về trách nhiệm lập, cập nhật, khai thác hồ sơ địa chính, cần có quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất, đề xuất sửa đổi khái niệm hộ gia đình sử dụng đất, tăng cường vai trò giám sát và giải quyết tranh chấp đất đai của các cơ quan chức năng, tiếp tục đẩy mạnh việc phân cấp phân quyền trong quản lý đất đai. Trên cơ sở ý kiến đóng góp của các đại biểu, Ủy ban Nhân dân huyện Phú Lương sẽ tổng hợp và trình lên cấp có thẩm quyền. Thưa quý vị và các bạn, thấm nhuần 6 điều Bác Hồ dạy Công an Nhân dân, các cán bộ, chiến sĩ, Văn phòng Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên không ngừng nỗ lực phấn đấu học tập, rèn luyện, lập nên những chiến công xuất sắc trên các lĩnh vực công tác, góp phần giữ gìn, bảo vệ an ninh trật tự, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân trên địa bàn. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra là một trong những đơn vị chủ lực của Công an tỉnh, đảm nhận và thực hiện khối lượng công việc rất lớn. Cụ thể là tham mưu giúp việc cho Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra về công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc tiếp nhận, giải quyết tin báo tố giác tội phạm, bắt giam giữ, điều tra, xử lý tội phạm, thẩm định hồ sơ tố tụng một số vụ án do Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra giao, nghiên cứu, trả lời thỉnh thị một số vụ án có khó khăn vướng mắc do Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp huyện xin ý kiến, tiếp nhận giải quyết khiếu nại tố cáo trong tố tụng hình sự và đơn thư liên quan đến hoạt động điều tra, xác minh giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và tiến hành điều tra các vụ án hình sự đã rõ người thực hiện hành vi phạm tội, thụ lý giải quyết các vụ án hình sự, vụ việc liên quan đến đối tượng đang bị giam giữ bị chết, tự sát hoặc gây án trong trại tạm giam, nhà tạm giữ, quản lý theo dõi công tác truy nã, truy tìm. Thượng tá Bùi Khắc Việt, Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh, chia sẻ, với khối lượng công việc lớn, nhiều nội dung phức tạp nhưng lại đòi hỏi giải quyết nhanh chóng và chính xác, nên mỗi cán bộ chiến sĩ đều phải nêu cao tinh thần trách nhiệm. Quan điểm là làm hết việc mới nghỉ, chứ không tính hết giờ hành chính hay ngày lễ, ngày Tết. Câu chuyện giữa chúng tôi với Thượng tá Bùi Khắc Việt liên tục bị gián đoạn bởi anh phải xử lý các công việc cho ý kiến vào một số nội dung cấp dưới trình. Tại phòng làm việc của các đội nghiệp vụ, từng trông hồ sơ dày cho thấy sự phức tạp trong tình tiết các vụ án. Có những vụ liên quan đến hàng chục đối tượng, chỉ riêng gọi hỏi và làm việc đã mất rất nhiều thời gian và công sức. Những vụ án phức tạp, nhiều đầu mối, nhiều tình tiết, nhiều hành vi phạm tội với hàng nghìn trang tài liệu càng đòi nhiều sức lực và trí lực của cán bộ, chiến sĩ, điều tra viên nhằm củng cố được chứng cứ, khuất phục được các đối tượng gian manh, xảo quyệt. Thiếu tá Nguyễn Văn Tuân, đội trưởng đội điều tra thẩm định, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra cho biết, số lượng án đơn vị được phân công thụ lý có nhiều hướng tăng và ngày càng phức tạp, đòi hỏi mỗi cán bộ chiến sĩ phải có trách nhiệm cao, dày dặn kinh nghiệm và không ngừng học tập để cập nhật kiến thức, tinh thông nghiệp vụ. Đặc biệt các vụ án do Cơ quan Cảnh sát điều tra cấp huyện thỉnh thị xin ý kiến thường có tình tiết phức tạp, không rõ ràng, nên đòi hỏi chúng tôi phải đầu tư nhiều thời gian xem xét thật kỹ lưỡng trước khi cho ý kiến trả lời. Nhiều chiến công xuất sắc. Trong nhiều năm qua, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ chuyên môn. Đặc biệt, đơn vị được giao thụ lý điều tra nhiều chuyên án lớn, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm, bắt vận động đầu thú nhiều đối tượng truy nã nguy hiểm. Riêng đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán vừa qua, đơn vị đã phối hợp bắt giữ 3 đối tượng đang bị truy nã đặc biệt nguy hiểm, trong đó một đối tượng bị bắt đúng vào rạng sáng đêm giao thừa. Trung tá Hoàng Mạnh Trung, cán bộ văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra kể, kẻ bị bắt là Nguyễn Quốc Đạt, sinh năm 1992, thường trú tại xã Tiên Hội Đại Từ. Đây là đối tượng có nhân thân phức tạp, bị truy nã về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Các trinh sát đã theo dấu Đạt trong thời gian dài qua nhiều tỉnh khác nhau, có những lúc tưởng như đã bắt được, nhưng rồi hắn lại tẩu thoát. Dịp Tết Nguyên đán vừa rồi, chúng tôi nắm được thông tin Đạt cùng một người bạn gái về nhà, vậy là anh em lập tức lên đường. Theo dõi đối tượng từ lúc chiều tối, biết hắn ăn cơm trong nhà, nhưng nhận thấy thời điểm đó đang có đông người, nhà kín cổng cao tường, xung quanh là vườn rộng, địa hình, địa vật phức tạp, nhiều lối thoát hiểm, nên chúng tôi hoãn việc tập kích trực diện và sử dụng đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ để dẫn dụ nhiều đối tượng đến địa điểm được giăng bẫy. Mãi đến khoảng 3 giờ sáng, khi hắn di chuyển ra khu vực trường tiểu học Tiên Hội để ngủ, thì các trinh sát mới ập vào khống chế. Đối tượng bất ngờ hoàn toàn nên không có khả năng chống cự. Hơn 30 năm trong nghề, Thượng tá Bùi Khắc Việt có rất nhiều kỷ niệm sâu sắc. Anh bảo, một trong những lần tôi nhớ nhất là vụ thảm sát khiến 6 người thương vong tại xã Sơn Phú, Định Hóa vào cuối năm 2019. Ngay khi nắm được thông tin, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra đã nhanh chóng triển khai lực lượng để phối hợp với các đơn vị, địa phương truy bắt đối tượng Hoàng Văn Chín, đồng thời chủ trì việc khám nghiệm, trưng cầu giám định và điều tra theo quy định. Hiện trường lúc đó rất tang thương, cán bộ chiến sĩ huy động được quán triệt thực hiện nhiệm vụ thật nhanh chóng, chính xác, vừa đảm bảo thu thập dấu vết, vật chứng để xử lý theo quy định, vừa chia sẻ những đau thương mất mát với gia đình các nạn nhân. Còn nhiều nữa những thành tích nổi bật của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên, chính tinh thần cương quyết, trách nhiệm vượt qua mọi khó khăn từ người đứng đầu cho đến từng cán bộ chiến sĩ đã giúp đơn vị gặt hái nhiều chiến công, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn toàn tỉnh và xây dựng lực lượng Công an Thái Nguyên ngày càng trong sạch, vững mạnh.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ xảy ra rất phức tạp ở nhiều địa phương. Trong hoạt động công vụ của nhiều ngành, nhất là trong hoạt động chống tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, v.v. Hành vi chống người thi hành công vụ diễn biến theo hướng manh động, coi thường pháp luật, xâm hại trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe của người thi hành công vụ, tài sản của cơ quan, tổ chức và cá nhân, ảnh hưởng đến tính nghiêm minh của pháp luật. Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về thực trạng này qua bài viết của Tiến Anh, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Vào đầu tháng 2 năm 2023, Công an tỉnh Hòa Bình đã khởi tố vụ án chống người thi hành công vụ và khởi tố bị can đối với Đỗ Đình Tám, nam tài xế có nồng độ cồn ở mức 1,163mg trên 1 lít khí thở. Khi bị tổ cảnh sát yêu cầu dừng xe kiểm tra nồng độ cồn, Tám đã không chấp hành, mà còn lao thẳng vào người Trung úy Ngô Văn Thịnh và Thượng úy Bùi Văn Thái. Hai đồng chí cảnh sát kịp né tránh để không xảy ra tai nạn nghiêm trọng. Chiếc ô tô chỉ dừng lại sau khi tông trúng một mô tô của lực lượng chức năng tại chốt kiểm tra. Ngày 15 tháng 2, Kiều Tiến Tâm đã bị khởi tố về hành vi giết người sau khi lái xe máy tông thẳng vào tổ công tác, khiến một thiếu tá cảnh sát giao thông bị trọng thương. Còn cách đây 5 ngày, Công an quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội đã bắt giữ một lái xe để điều tra về hành vi vi phạm nồng độ cồn và chống người thi hành công vụ. Rồi rất nhiều vụ việc chống người thi hành công vụ xảy ra ở hầu hết các địa phương lan truyền trên mạng xã hội gần đây cho thấy tình trạng chống lại người thi hành công vụ đang có chiều hướng gia tăng. Vì sao hiện tượng chống lại lực lượng thực thi công vụ ngày càng nhiều và nghiêm trọng như vậy? Nhiều chuyên gia pháp lý đều có chung nhận định, những vụ chống người thi hành công vụ, nhất là chống lại cảnh sát giao thông trong thời gian qua, trước tiên là do ý thức tuân thủ pháp luật của một bộ phận người dân còn kém. Bà Nguyễn Thị Kim Liên, Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn Pháp luật, Hội Luật gia Việt Nam nhận định.
Trước tiên thì phải xét đến là ý thức của cái người dân hiện nay là quá là kém về việc tuân thủ pháp luật. Họ biết những cái hành vi đó là vi phạm pháp luật nhưng mà họ vẫn thực hiện có thể là một số những cái hành vi vi phạm trước mắt diễn ra hàng ngày mà không bị xử lý. Cho nên họ thấy cái việc mà anh này không bị xử lý thì tôi cũng đi thì có lẽ tôi cũng không bị xử lý.
Luật sư Nguyễn Văn Hải, Văn phòng Luật sư Nhân Nghĩa, Hà Nội, người từng tham gia bào chữa cho nhiều bị cáo phạm tội chống người thi hành công vụ cho rằng vấn đề chính là một bộ phận người dân thiếu hiểu biết pháp luật, bị kích động mạnh bởi chất kích thích nên không kiểm soát được hành vi.
Vụ án xảy ra đã phản ánh một cái thực trạng hiện nay của chúng ta là cái tình trạng lạm dụng chất kích thích và phổ biến là rượu bia để dẫn đến cái hành vi chống người thi hành công vụ trong cái tình trạng uống rượu bia. Thì cái hành vi này là đã phạm pháp. Tôi cũng muốn nhắn nhủ một điều rằng trong cái cuộc sống của chúng ta hiện nay thì chúng ta nên cố gắng tránh những cái trường hợp mà để những cái chất kích thích nó ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta, dẫn đến những cái hành vi nó cư xử nó không hợp pháp.
Bên cạnh những nguyên nhân như ý thức của một số người dân còn kém, khi vi phạm pháp luật lại có thái độ coi thường pháp luật, sẵn sàng chống lại các lực lượng thực thi pháp luật nhằm trốn tránh pháp luật. Một số ít người không tuân thủ theo pháp luật, sẵn sàng chống lại bất cứ ai làm ảnh hưởng tới quyền, lợi ích của họ. Song quan trọng hơn, đó là việc thực hiện các quy định của pháp luật ở nhiều nơi, nhiều lúc chưa nghiêm, các chế tài xử lý đối với các hành vi chống người thi hành công vụ chưa đủ mạnh. Tiến sĩ Trịnh Hòa Bình, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Xã hội học, Ủy ban Khoa học Xã hội Việt Nam nhận định.
Chúng ta không thể đổ chung cho cái việc là mất niềm tin xã hội, rồi có cái sự không chuẩn mực, có việc thiếu gương mẫu của những người thực thi luật pháp. Cái chuyện đó là có, nhưng từ sâu xa ở chỗ đấy là việc con người ta đã không tôn trọng sẵn một cái trật tự của xã hội. Và cái điều này nó có cái căn nguyên xuất phát từ là chỗ này chỗ khác, những cái chuẩn mực đã không được duy trì một cách nghiêm cẩn.
Hậu quả của hành vi chống người thi hành công vụ không chỉ gây thương tích cho cán bộ mà còn trực tiếp xâm hại đến tính hoạt động đúng đắn của cơ quan nhà nước. Vì vậy, hành vi chống người thi hành công vụ cần phải được xử lý nghiêm khắc bằng chế tài hình sự, chứ không thể xử lý bằng hành chính với lý do chưa gây hậu quả nghiêm trọng đến tính mạng sức khỏe của người thi hành công vụ như bấy lâu nay chúng ta vẫn làm. Lực lượng chức năng khi làm nhiệm vụ cũng phải nâng cao trình độ, chuyên môn, tác phong làm việc và thận trọng trong hành xử để các hành vi chống người thi hành công vụ được kiềm chế ở mức tối đa. Thưa quý vị và các bạn, như đã đề cập, tội phạm chống người thi hành công vụ không những xâm hại đến sức khỏe, tính mạng của người thi hành công vụ mà còn ảnh hưởng đến tính hoạt động đúng đắn của các cơ quan công quyền. Các hành vi chống người thi hành công vụ dù đã được các cơ quan bảo vệ pháp luật xử lý theo quy định của pháp luật, vậy nhưng thực trạng chống người thi hành công vụ vẫn gia tăng đáng lo ngại. Vì vậy, cần phải có những giải pháp pháp lý đầy đủ để triệt tiêu những nguyên nhân nảy sinh tội phạm với những chế tài nghiêm khắc hơn. Sĩ Lý, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam có bài đề cập.
Khi bàn về nguyên nhân của hiện tượng chống người thi hành công vụ hiện nay, ông Trương Trọng Nghĩa, Liên đoàn Luật sư Việt Nam cho rằng
cái tình trạng chống người thi hành công vụ theo tôi nó là cái nguyên nhân nó phức hợp, nó đa chiều. Người dân đó là không có tôn trọng pháp luật, không chấp hành pháp luật và có một số trường hợp là lưu manh côn đồ và bất chấp luật pháp. Thái độ của cái người khi mà thi hành công vụ đó không có gương mẫu và không nghiêm túc, có tiêu cực.
Ở một góc nhìn khác, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Minh Đức, nguyên Phó chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh của Quốc hội phân tích. Cái gốc là ý thức thượng tôn pháp luật của một bộ phận nhân dân còn kém. Một số đối tượng côn đồ hung hãn thực hiện các hành vi chống người thi hành công vụ với mục đích che giấu, trốn tránh một hành vi vi phạm pháp luật trước đó. Vậy nhưng, các chế tài xử lý đối với các hành vi chống người thi hành công vụ lại chưa rõ ràng và thiếu nghiêm minh. Theo Điều 257, Bộ Luật Hình sự quy định về tội chống người thi hành công vụ, khởi điểm của khung hình phạt chỉ là cải tạo không giam giữ đến 3 năm và cao nhất cũng chỉ là 7 năm tù. Thực tế, chỉ những vụ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, tính mạng người thi hành công vụ thì mới bị xử lý hình sự và thường thì tòa án xử phạt khá nhẹ. Còn các vụ gây hậu quả ít nghiêm trọng vẫn xử lý bằng biện pháp hành chính nên không có đủ sức trừng trị, răn đe và giáo dục phòng ngừa chung. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Minh Đức cho rằng, lẽ ra với những vụ chống người thi hành công vụ mà lái xe tông thẳng vào cảnh sát hay dùng các loại vũ khí có tính sát thương cao như là dao, kiếm, vũ khí, vật liệu nổ tấn công người thi hành công vụ thì cần được xử lý bằng hình sự về tội chống người thi hành công vụ và tội giết người hay cố ý gây thương tích.
Chế tài mà xử lý đối với cái hành vi chống người thi hành công vụ so với cái tính chất mức độ nghiêm trọng do cái hành vi gây ra là nó còn nhẹ hơn so với thực tiễn. Cái hành vi chống người thi hành công vụ, nếu anh dùng ô tô anh đâm thẳng vào người thi hành công vụ, luật pháp các nước đều xử lý về tội giết người, kèm theo đó là tội chống người thi hành công vụ, bởi vì việc đâm xe ô tô vào người khác đấy là hành vi cố tình. và anh nhận thức rõ hành vi đâm đó sẽ gây ra những hậu quả là chết người, hoặc nếu như không chết thì có thể là do ngoài ý muốn. Cho nên là không thể có chúng ta lại bỏ qua cái hành vi đó mà chỉ xử lý về hành vi chống người thi hành công vụ.
Tình trạng chống người thi hành công vụ xảy ra ở hầu hết các địa phương đã thể hiện sự coi thường pháp luật, coi thường trật tự kỷ cương, đối tượng thực hiện hành vi chống người thi hành công vụ có những yếu tố đối đầu với chính quyền, gây thiệt hại về sức khỏe, tính mạng của những người thi hành công vụ. Loại tội phạm này còn nguy hiểm ở chỗ có thể chuyển thành những tội danh lớn hơn, phức tạp hơn. Vì vậy, để bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, bảo vệ sự hoạt động đúng đắn của các cơ quan công quyền cũng như cán bộ thực thi công vụ, thì mọi hành vi chống người thi hành công vụ dù bất cứ vì lý do gì cũng phải được xử lý nghiêm minh kịp thời. Luật sư Đặng Thị Dung, Đoàn Luật sư Hà Nội chỉ rõ.
Để bảo vệ cán bộ mà thực thi nhiệm vụ thì cần phải có cái sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa lực lượng thực thi pháp luật và các cái ngành liên quan, đặc biệt là xử lý nghiêm minh những cái đối tượng mà bao che, tiếp tay và trực tiếp tham gia chống người thi hành công vụ, và dù đó là ai. Khi mà có hành vi chống người thi hành công vụ thì cần phải khởi tố điều tra để xử lý bằng hình sự ngay, chứ không chỉ là những cái vụ gây hậu quả nghiêm trọng đến sức khỏe, tính mạng người thi hành công vụ thì mới bị xử lý hình sự. Còn cái các vụ mà như gây hậu quả ít nghiêm trọng thì lại giải quyết bằng biện pháp hành chính.
Để giảm thiểu tội phạm chống người thi hành công vụ thì bất kỳ ai thực hiện hành vi chống người thi hành công vụ đều phải được xử lý nghiêm khắc bằng chế tài hình sự, chứ không thể xử lý bằng hành chính với lý do chưa gây hậu quả nghiêm trọng đến tính mạng sức khỏe của người thi hành công vụ như bấy lâu nay chúng ta vẫn làm. Việc điều tra xét xử các vụ án chống người thi hành công vụ nên tổ chức lưu động để tăng tính răn đe giáo dục, tạo được sự ủng hộ đồng thuận của dư luận xã hội. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng khi làm nhiệm vụ cũng phải nâng cao trình độ chuyên môn, tác phong làm việc và thận trọng trong hành xử, hướng tới xây dựng một môi trường công vụ an toàn, thân thiện.
Mục tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục tìm hiểu pháp luật, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn phần tiếp theo Nghị định số 37/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định sửa đổi bổ sung một số điều của các nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng cơ yếu, quản lý bảo vệ biên giới quốc gia trên các vùng biển đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 15. Bổ sung điều 26B và sau điều 26A như sau. Điều 26B vi phạm các quy định khác về nhận chìm vật chất ở vùng biển Việt Nam. 1. Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với hành vi không cung cấp không đầy đủ, cung cấp không trung thực dữ liệu thông tin về hoạt động nhận chìm ở biển khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu. 2. Phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 25 triệu đồng đối với hành vi không thực hiện biện pháp bảo đảm an toàn, phòng ngừa sự cố môi trường biển trong quá trình thực hiện nhận chìm. 3. Phạt tiền từ 25 triệu đồng đến 50 triệu đồng đối với hành vi không lập hồ sơ đề nghị sửa đổi bổ sung giấy phép nhận chìm ở biển đối với các trường hợp phải sửa đổi bổ sung giấy phép nhận chìm ở biển. 4. Phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng đối với hành vi không xử lý các công trình, thiết bị phục vụ nhận chìm khi giấy phép nhận chìm ở biển chấm dứt hiệu lực. 5. Phạt tiền từ 100 triệu đồng đến 200 triệu đồng đối với hành vi không thực hiện biện pháp khắc phục sự cố môi trường biển do hoạt động nhận chìm ở biển của mình gây ra. 6. Phạt tiền từ 200 triệu đồng đến 350 triệu đồng đối với hành vi thực hiện nhận chìm khi giấy phép nhận chìm chấm dứt hiệu lực. 7. Phạt tiền từ 800 triệu đồng đến 1 tỷ đồng đối với hành vi nhận chìm ở vùng biển Việt Nam, vật chất phát sinh ngoài lãnh thổ Việt Nam. 8. Biện pháp khắc phục hậu quả. A. Buộc thực hiện các biện pháp khôi phục lại tình trạng ban đầu, thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường đối với hành vi vi phạm quy định tại các khoản 4, khoản 5, khoản 6 và khoản 7 điều này. B. Buộc đưa vật chất nhận chìm phát sinh ngoài lãnh thổ Việt Nam ra khỏi vùng biển Việt Nam đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 7 điều này. C. Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm hành chính quy định tại khoản 6 điều này. 16. Bổ sung điều 26C và sau điều 26B như sau. Điều 26C vi phạm về thực hiện nhận chìm vật chất ở vùng biển Việt Nam khi không có giấy phép nhận chìm ở biển. 1. Phạt tiền từ 150 triệu đồng đến 250 triệu đồng đối với hành vi thực hiện nhận chìm khi không có giấy phép nhận chìm ở biển, nhưng vật chất thuộc danh mục vật chất được nhận chìm ở biển mà có hàm lượng các thông số trong thành phần vật chất nhận chìm nằm trong giới hạn. 2. phạt tiền đối với hành vi thực hiện nhận chìm khi không có giấy phép nhận chìm ở biển, nhưng vật chất thuộc danh mục vật chất được nhận chìm ở biển mà có hàm lượng một trong các thông số trong thành phần vượt quy chuẩn kỹ thuật như sau. A. Phạt tiền từ 250 triệu đồng đến 300 triệu đồng đối với hành vi nhận chìm vật chất mà có hàm lượng một trong các thông số vượt quy chuẩn kỹ thuật từ 1,1 lần đến dưới 1,5 lần. B. Phạt tiền từ 300 triệu đồng đến 400 triệu đồng đối với hành vi nhận chìm vật chất mà có hàm lượng một trong các thông số vượt quy chuẩn kỹ thuật từ 1,5 lần đến dưới 3 lần. C. Phạt tiền từ 400 triệu đồng đến 500 triệu đồng đối với hành vi nhận chìm vật chất mà có hàm lượng một trong các thông số vượt quy chuẩn kỹ thuật từ 3 lần đến dưới 5 lần. D. Phạt tiền từ 500 triệu đồng đến 600 triệu đồng đối với hành vi nhận chìm vật chất mà có hàm lượng một trong các thông số vượt quy chuẩn kỹ thuật từ 5 lần đến dưới 10 lần. D. Phạt tiền từ 600 triệu đồng đến 700 triệu đồng đối với hành vi nhận chìm vật chất mà có hàm lượng một trong các thông số vượt quy chuẩn kỹ thuật từ 10 lần trở lên. 3. Phạt tiền đối với hành vi thực hiện nhận chìm khi không có giấy phép nhận chìm ở biển mà vị trí nhận chìm thuộc các khu vực như sau. A. Phạt tiền từ 250 triệu đồng đến 350 triệu đồng đối với hành vi thực hiện nhận chìm tại các khu vực khác với các khu vực tại các điểm B, điểm C, điểm D khoản này. B. Phạt tiền từ 350 triệu đồng đến 450 triệu đồng đối với hành vi thực hiện nhận chìm trong các vùng đã được phê duyệt hoặc quy hoạch cho các hoạt động kinh tế biển. C. Phạt tiền từ 450 triệu đồng đến 550 triệu đồng đối với hành vi thực hiện nhận chìm trong các vùng đã được quy hoạch làm khu bảo tồn biển. D. Phạt tiền từ 550 triệu đồng đến 650 triệu đồng đối với hành vi thực hiện nhận chìm trong khu bảo tồn biển đã được thành lập. 4. Phạt tiền từ 450 triệu đồng đến 500 triệu đồng đối với hành vi thực hiện nhận chìm khi không có giấy phép nhận chìm ở biển và vật chất không thuộc danh mục được nhận chìm ở biển mà có hàm lượng các thông số trong thành phần nằm trong giới hạn cho phép. 5. Phạt tiền đối với hành vi thực hiện nhận chìm khi không có giấy phép nhận chìm ở biển và vật chất không thuộc danh mục được nhận chìm ở biển mà có hàm lượng một trong các thông số trong thành phần vượt quy chuẩn kỹ thuật như sau. A. Phạt tiền từ 550 triệu đồng đến 600 triệu đồng đối với hành vi nhận chìm vật chất mà có hàm lượng một trong các thông số vượt quy chuẩn kỹ thuật từ 1,1 lần đến dưới 1,5 lần. B. Phạt tiền từ 600 triệu đồng đến 650 triệu đồng đối với hành vi nhận chìm vật chất mà có hàm lượng một trong các thông số vượt quy chuẩn kỹ thuật từ 1,5 lần đến dưới 3 lần. C. Phạt tiền từ 650 triệu đồng đến 700 triệu đồng đối với hành vi nhận chìm vật chất mà có hàm lượng một trong các thông số vượt quy chuẩn kỹ thuật từ 3 lần đến dưới 5 lần. D. Phạt tiền từ 700 triệu đồng đến 750 triệu đồng đối với hành vi nhận chìm vật chất mà có hàm lượng một trong các thông số vượt quy chuẩn kỹ thuật từ 5 lần đến dưới 10 lần. D. Phạt tiền từ 750 triệu đồng đến 900 triệu đồng đối với hành vi nhận chìm vật chất mà có hàm lượng một trong các thông số vượt quy chuẩn kỹ thuật từ 10 lần trở lên. E. Phạt tiền từ 900 triệu đồng đến 1 tỷ đồng đối với hành vi nhận chìm vật chất có chứa chất phóng xạ, chất độc vượt quy chuẩn kỹ thuật, trừ trường hợp thuộc đối tượng phải xử lý hình sự. 6. Hình thức xử phạt bổ sung. Tịch thu phương tiện vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm E khoản 5 điều này. 7. Biện pháp khắc phục hậu quả. A. Buộc thực hiện các biện pháp khôi phục lại tình trạng ban đầu, buộc thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường đối với hành vi vi phạm quy định tại các khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4 và khoản 5 điều này. B. Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm hành chính đối với các hành vi quy định tại các khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4 và khoản 5 điều này. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình có sử dụng tin bài của Báo Thanh Nguyên, Báo Pháp luật, VOV1. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thanh Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thanh Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.